là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác đảm bảo an toàn sản xuất cho vùng hạ lưu của các công ty khai thác và tuyển quặng tại huyện Trấn Yên.
Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái.
Là địa phương được tỉnh lựa chọn xây dựng phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an phường Hợp Minh được lựa chọn xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Phường Hợp Minh còn là địa bàn tổ chức điểm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngay từ đầu năm, phường đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo các ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị, trường học đóng trên địa bàn phối hợp với lực lượng công an phường quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phường đã tổ chức 46 buổi tuyên truyền với gần 5.000 lượt người tham gia, tổ chức cho gần 1.500 hộ gia đình ký cam kết tham gia đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhân dân đã nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Do vậy, trong 7 tháng năm 2024, trên địa bàn không xảy ra vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, không xảy ra phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội. Hiện phường đang duy trì hoạt động có hiệu quả hơn 20 mô hình phòng chống tội phạm như mô hình camera an ninh, gia lô an ninh, tổ tự quản về an ninh trật tự, mô hình trường học thân thiện an toàn, cổng trường an toàn về trật tự giao thông, mô hình tái chế rác thải hữu cơ với 90 bể, 15 điểm thu gom rác thải nhựa, mô hình bóng điện an ninh, tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, mô hình điểm chữa cháy công cộng và tổ liên gia an toàn về phòng cháy. Đảng ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và các tổ chức thành viên trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, công an phường đã phối hợp xây dựng và ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự với công an các xã phường giáp danh thuộc thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Đến nay, phường Hợp Minh đã đạt 28 trên 34 tiêu chí xây dựng phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 16 trên 20 tiêu chí xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Đến dự ngày hội, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát biểu chỉ đạo và tặng quà một số gia đình khó khăn, gia đình chính sách và tham gia nhiều hoạt động phần hội của chương trình. Thông tin chi tiết về ngày hội, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên vừa tưng bừng khai mạc ngày hội bay tái. Dự ngày hội có đồng chí Phùng Quốc Hiền, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Theo truyền thống, cứ đến rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, đồng bào Tây ở đây lại sắm sửa lễ vật, chuẩn bị cho một cái Tết quan trọng chỉ sau Tết Nguyên đán, trong đó có phong tục bay tái. Bay tái tiếng Tây nghĩa là đi Tết nhà ngoại. Theo phong tục, người con gái khi đã về nhà chồng quanh năm lo toan việc làm ăn ở nhà chồng và phải quán xuyến hương khói thờ phụng ông bà tổ tiên nhà chồng. Chính vì vậy, ngày rằm tháng 7 hàng năm, người phụ nữ cùng chồng con sắm lễ vật trở về nhà bố mẹ đẻ, tự tay chăm sóc cho cha mẹ của mình. Đây cũng là dịp chàng rể thể hiện những tấm lòng biết ơn cha mẹ vợ của mình. Ngày hội bay tái năm nay có nhiều nội dung đổi mới để thu hút du khách như thi vấn khăn hoặc mặc trang phục Tây truyền thống, thi hoa hậu vịt, thi đan giỏ đựng cá, thi quăng chài bắt cá, thi đi cầu tre hái hoa dưới suối, trải nghiệm trèo bè trên dòng suối Phai Luông hay tái hiện màn chọc sàn, một hình thức bày tỏ tình cảm của các đôi nam nữ trong quá trình tìm hiểu và yêu nhau. Các điểm check-in cũng được xây dựng tỉ mỉ tạo nên sân chơi cho du khách. Cũng như mọi năm, các gian hàng được bài trí bắt mắt với các món ăn đặc sản truyền thống, các sản phẩm đặc trưng của đồng bào Tây Lâm Thượng đã mang tới cho du khách một trải nghiệm thích thú. Đặc biệt trong phần khai mạc, du khách ấn tượng với tiểu phẩm sân khấu hóa phong tục bay tái khá xúc động cùng màn đồng diễn của hơn 500 chị em phụ nữ Lâm Thượng, là tâm điểm chú ý của du khách bởi sự hoành tráng đậm đà bản sắc dân tộc. Ngày hội bay tái lần thứ 3 được tổ chức để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách chính là giá trị bản sắc văn hóa của đồng bào Tây và một số dân tộc khác trên địa bàn. Đến với ngày hội bay tái, du khách còn được thả hồn thư giãn trong khung cảnh non nước, những ngôi nhà sàn tựa lưng vách núi với dòng suối uốn lượn róc rách trong lành, trải nghiệm leo đồi 700 đến thác xả tràn ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, được thưởng thức các món ẩm thực đặc sản từ vịt bầu, cá bỗng, măng mai.
Nhằm hạn chế rác thải nhựa xả ra môi trường, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải đã vận động nhân dân mua thùng chứa rác thải nhựa đặt tại 8 thôn bản. Tất cả các thùng rác đều do chính người dân của xã Nậm Khắt đóng góp trị giá 36 triệu đồng. Số tiền này sẽ được mua 24 thùng chứa rác thải nhựa để chia cho 8 bản. Mỗi bản sẽ được bố trí đặt 3 thùng chứa rác thải nhựa đặt tại khu dân cư, nhằm giúp người dân ở các bản nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng như hiểu rõ về tác hại của túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, từ đó có trách nhiệm với cộng đồng trong vấn đề bảo vệ môi trường. Đây cũng là hành động của người dân trong việc hoàn thiện tiêu chí môi trường để góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Năm 2024, huyện Trạm Tấu phấn đấu trồng mới 330 ha rừng phòng hộ đầu nguồn. Đến nay, các địa phương đã trồng được 200 ha, đạt 65% kế hoạch năm. Huyện phấn đấu trong tháng 8 sẽ trồng xong 100% diện tích theo kế hoạch. Cùng với trồng rừng, huyện còn triển khai chăm sóc rừng từ 1 đến 3 năm tuổi, khoanh nuôi bảo vệ tái sinh trên 1.200 ha, tăng cường công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn. Nhờ đó chưa có vụ cháy rừng nào lớn xảy ra.
Từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 26 vụ, 96 đối tượng có dấu hiệu của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ, có những thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Hiện công an tỉnh đã khởi tố 22 vụ, 96 bị can về xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của người khác, làm giả con dấu, tài liệu của cá nhân, cơ quan, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước thực trạng đó, tỉnh Yên Bái đã ban hành chỉ thị số 45 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đặc biệt, tỉnh chỉ đạo hoàn thiện và đưa vào sử dụng Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng tỉnh Yên Bái, được kết nối với Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia. Hiện tại, hệ thống đang giám sát và bảo vệ trên 3.260 máy tính của các cơ quan đơn vị, giám sát an toàn lớp mạng cho 38 cơ quan đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. Đã đưa vào giám sát bảo vệ 42 ứng dụng, trang thông tin của các cơ quan đơn vị. Khi tham gia dùng mạng xã hội, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh để không bị lừa đảo mất tiền tài sản cho các đối tượng lừa đảo.
Thưa quý vị, các bạn, khoảng 6 giờ 45 phút sáng nay, 12 tháng 8, tại km 128 600 cầu Ngòi Gùa, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên, xảy ra vụ tai nạn giữa 3 xe ô tô khiến một người tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 3 xe ô tô trong vụ tai nạn hư hỏng nặng, nằm chắn toàn bộ làn đường cao tốc khiến giao thông tê liệt cả hai hướng. Lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan và cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trấn Yên đã phân luồng, bảo vệ hiện trường và điều tra giải quyết theo quy định.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời, được tiến hành quyết liệt, bài bản, toàn diện, đạt kết quả rất quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân. Công cuộc này sẽ tiếp tục được tiến hành với tinh thần không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự trong sạch vững mạnh. Bài viết trên báo Hà Nội Mới cập nhật sáng nay. Theo bài viết, cùng với quyết tâm của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 168/2023, ban hành chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực đến năm 2030 với 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó có giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật trên lĩnh vực quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đi đôi với đó là kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, hoàn thiện thể chế công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức liêm chính, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, niềm tin của các tầng lớp nhân dân, tin tưởng rằng chúng ta kế thừa những thành tựu đã đạt được, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đảng viên thật sự trong sạch vững mạnh, điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện lúc sinh thời.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổng kết đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022. Thực tế nhìn rộng ra, thi tuyển chức danh lãnh đạo không chỉ là mới được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh mà đã được nhiều địa phương thực hiện. Lâu nay dân gian vẫn truyền dụng câu cửa miệng ba quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. Nhịp sống sôi động đang đòi hỏi những giải pháp đột phá cho đất nước thịnh vượng. Vậy nên việc cân nhắc cán bộ theo hình thức sống lâu lên lão làng như một trò chơi đầy canh bạc, đầy tính may rủi đã không còn phù hợp. Nên nhớ, không phải cứ làm nhân viên lâu năm thì biết làm quản lý. Từ kết quả thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh và một số bộ ngành địa phương thì hoàn toàn có thể tự tin với phương thức cạnh tranh công khai, công bằng, minh bạch. Việc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý sẽ là giải pháp tương lai cho một nền hành chính hiện đại và hiệu quả.
Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA sau hơn 4 năm triển khai đã trở thành chất xúc tác quan trọng cho thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu EU. Đã có nhiều trái ngọt từ hiệp định mang lại, nhưng điều quan trọng hơn vẫn còn nhiều cơ hội từ hiệp định này đang chờ được khai mở. Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương nhận định, trong số những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã tham gia, thì EVFTA là hiệp định đem lại kết quả tích cực nhất. Tuy nhiên, theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, vẫn còn nhiều lợi ích từ hiệp định này chờ được khai mở. EU hiện có những quy định nghiêm ngặt liên quan đến chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chống chặt phá rừng. Đây là rào cản, nhưng khi đáp ứng được tiêu chuẩn trên, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có lợi thế cạnh tranh so với những đối thủ khác khi chưa đáp ứng được quy định này. Bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương khuyến nghị, các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nắm bắt thông tin về thị trường thế giới, các tác động của kinh tế thế giới để chủ động trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao hàng. Chủ động đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường EU.
Bộ Công an đang xây dựng dự thảo nghị định quản lý sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe. Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất các cơ quan được sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính có thể khen thưởng cho tập thể cá nhân đã cung cấp thông tin có giá trị, giúp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trao đổi với báo Tiếng nói Việt Nam, chuyên gia giao thông tiến sĩ Phan Lê Bình cho rằng đây là đề xuất hay. Khi Bộ Công an đưa ra đề xuất có tiền thưởng cho các thông tin đóng góp của người dân như vậy, một mặt điều này khuyến khích người dân tố giác hành vi vi phạm giao thông, mặt khác có ý nghĩa tích cực hơn, đó là cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm xử lý đầy đủ đến nơi đến chỗ các thông tin tố giác, nâng cao hiệu quả hoạt động xử phạt. Ở đây có mức thưởng cao nhất là 5 triệu đồng thì không nhất thiết các tin tố giác đều được trả như vậy. Và ông cho rằng 100.000 đồng đến 200.000 đồng tùy nội dung đã đủ để khuyến khích. Nếu nội dung này được đưa vào áp dụng với hàng triệu xe được lắp camera giám sát như hiện nay, sẽ tạo ra quá trình giám sát giao thông do toàn dân thực hiện, góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, đặc biệt là người đi xe ô tô.
Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu kịp thời truy xuất thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ vi phạm. Theo Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, Tết Trung Thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo, đặc biệt là bánh Trung Thu tăng đột biến. Bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, sản phẩm đảm bảo an toàn, cũng còn một số tổ chức cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh kẹo nhập lậu không có nguồn gốc xuất xứ. Kịp thời truy xuất thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 8, Tổng thống tái đắc cử Rwanda Kagame đã tuyên thệ nhậm chức tại sân vận động hòa bình quốc gia ở thủ đô Kigali. Phát biểu trong lễ tuyên thệ, ông Kagame cho biết những nỗ lực trong 30 năm qua mới chỉ là khởi đầu và tương lai mới là trọng tâm. Ông coi nhiệm kỳ mới là điểm khởi đầu cho những nỗ lực mới nhằm đảm bảo cho người dân được sống an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc. Tổng thống các nước Cộng hòa Trung Phi, Mozambique, Kenya, Ethiopia và nhiều nước châu Phi khác cùng lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế đã đến tham dự lễ nhậm chức. Trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 15 tháng 7, ông Kagame đã nhận được hơn 8,8 triệu phiếu bầu với tỷ lệ là 99,18% và tái đắc cử thành công. Ông Kagame, 66 tuổi, đã giành chiến thắng áp đảo trong các cuộc bầu cử tổng thống vào các năm 2003, 2010 và 2017 kể từ khi ông được bầu làm tổng thống tại cuộc họp quốc hội và nội các vào tháng 4 năm 2000. Ngày 11 tháng 8, quân đội Israel đã tiến hành nhiều đợt tấn công sang phía Liban, khiến hai người thiệt mạng. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào các vị trí quân sự của Israel. Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố các vị trí quân sự của Israel đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ phía Lebanon. Ngay lập tức, quân đội Israel đã tấn công các tòa nhà của Hezbollah và các mục tiêu khác. Ngày 11 tháng 8, Bộ Y tế Công cộng Lebanon thông báo một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào thị trấn Taibe ở miền nam Lebanon đã khiến hai người thiệt mạng. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel báo cáo đã có nhiều lần phát hiện tên lửa và máy bay không người lái tiến vào Israel từ miền nam Lebanon. Quân đội Israel đã sử dụng máy bay không người lái để tiêu diệt phiến quân Hezbollah và tiến hành các cuộc tấn công vào kho vũ khí của Hezbollah ở Lebanon và các tòa nhà khác. Số người chết trong vụ tai nạn sập bãi rác khổng lồ ở thủ đô Kampala của Uganda đã tăng lên 21 người. Tổng thống Uganda đã ra lệnh cho quân đội tham gia cứu hộ trên bãi rác. Bộ trưởng Bộ Giảm nhẹ thiên tai và vấn đề người tị nạn của Uganda, Ông Anbe xác nhận các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 21 nạn nhân và các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Ngoài ra, chính phủ Uganda cũng đã cung cấp thực phẩm và nơi ở tạm thời cho những người sống sót. Ngày 11 tháng 8, Tổng thống Uganda Museveni đã đăng bài trên mạng xã hội bày tỏ chia buồn với các gia đình nạn nhân, đồng thời cho biết lực lượng đặc nhiệm quốc phòng Uganda đã được lệnh hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ và đã chỉ đạo các cơ quan liên quan chuyển toàn bộ các hộ gia đình ở khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn. Bãi rác Kitiji, nơi xảy ra vụ tai nạn, được xây dựng vào năm 1996 và là nơi xử lý rác thải của 5 quận thuộc thành phố Kampala. Ngày 10 tháng 8, bãi rác bị sập sau trận mưa lớn, khiến nhiều ngôi nhà bị chôn vùi. Cơ quan quản lý Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra trên Internet về các trang quảng cáo mỹ phẩm liên quan đến kỹ thuật microneedling, hay còn gọi là lăn kim vi điểm, và phát hiện hơn 80% nội dung tuyên truyền sai sự thật và phóng đại. Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã tiến hành điều tra 100 trang quảng cáo mỹ phẩm liên quan đến làm đẹp bằng kỹ thuật lăn kim vi điểm và phát hiện 82 trang có nội dung tuyên truyền sai sự thật và phóng đại, vi phạm đạo luật mỹ phẩm của Hàn Quốc. Hiện tại, Cục Quản lý An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã yêu cầu chặn các trang web liên quan và liên hệ với các cơ quan pháp lý địa phương để tiến hành điều tra nguyên sâu về các bên chịu trách nhiệm bán mỹ phẩm. Cục Quản lý An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết sẽ tăng cường giám sát các quảng cáo liên quan đến công nghệ lăn kim vi điểm và áp dụng các hình phạt hành chính hoặc khởi kiện các công ty vi phạm quy định.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo sản xuất an toàn cho vùng hạ lưu, trong thời gian qua các doanh nghiệp và các nhà máy làm nhiệm vụ khai thác và tuyển quặng sắt trên địa bàn huyện Trấn Yên đã tích cực nạo vét, gia cố hồ đập chứa bùn thải để đảm bảo an toàn cho hạ lưu trong mùa mưa lũ, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Nhà máy tuyển quặng sắt của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến đóng tại địa bàn xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên hiện có 3 hồ chứa bùn thải với diện tích trên 4 ha. Để đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu và phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, trước mùa mưa lũ, công ty đã chỉ đạo nạo vét bùn thải ở các hồ, đồng thời kiểm tra gia cố sửa chữa lại các bờ đập xung yếu có nguy cơ bị vỡ. Với thiết kế sử dụng nước tuần hoàn nên toàn bộ nước thải của nhà máy đều được xử lý lắng đọng qua các đập và lại quay lại phục vụ sản xuất và không thải ra môi trường. Riêng khối lượng bùn đất lắng đọng được xử lý đúng quy trình, không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Trong thời gian qua, công ty đã nạo vét được hàng trăm tấn bùn thải. Anh Nguyễn Văn Huy, trưởng phòng hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến nói:
Công ty chúng tôi vẫn tiếp tục là gia cố làm sao cho an toàn nhất hồ đập trong mùa mưa lũ sắp tới, và công ty cũng đã thực hiện ba tại chỗ, từ máy móc, vật tư rồi con người, đảm bảo sao là trực, nếu có sự cố xảy ra thì công ty sẽ tiến hành làm sao nhanh nhất để kết hợp chính quyền địa phương và hiện có lực lượng hiện có để tại chỗ để xử lý những cái sự cố xảy ra.
Nhà máy tuyển quặng sắt của công ty cổ phần khoáng sản Minh Đức ở xã Lương Thịnh hiện có 3 hồ thải với diện tích gần 5 ha. Để đảm bảo cho vùng hạ lưu trong mùa mưa lũ, ngay từ đầu mùa mưa, công ty đã kiện toàn lại ban chỉ huy phòng chống bão lũ, đồng thời thực hiện nạo vét bùn ở các hồ đập, gia cố lại toàn bộ hệ thống bờ đập để đảm bảo cho hạ lưu và sản xuất an toàn. Anh Nguyễn Đức Hùng, quản đốc sản xuất công ty cổ phần khoáng sản Minh Đức cho biết:
Trong cái hồ đập ấy thì trước mùa mưa thì chúng tôi cũng đã cho anh em là thường xuyên là cho đến hiện tại là cũng trực 24/24 và gia cố lại tất cả những cái bờ đập và lạo vét lại tất cả cái độ sâu để cho đảm bảo an toàn cho hồ đập trong mùa mưa.
Trong những năm qua, các doanh nghiệp khai thác và tuyển quặng sắt trên địa bàn huyện Trấn Yên đã phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, qua đó đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước và tạo việc làm thu nhập ổn định cho hàng trăm công nhân lao động là người địa phương. Với những giải pháp cụ thể sẽ giúp cho các đơn vị phát triển sản xuất kinh doanh an toàn hiệu quả và đảm bảo môi trường sản xuất bền vững. Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh ngày nay chăm sóc sức khỏe tâm thần ngày càng được quan tâm và phát triển trong cộng đồng xã hội. Trước vấn đề cấp thiết này, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu của người dân, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái đã không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe tâm thần, ông Đặng Minh Nhàn ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đang điều trị nội trú tại khoa Tâm căn tâm lý điều trị Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái. Tại đây, ông Nhàn đã được các bác sĩ chẩn đoán, đánh giá toàn diện về tình trạng sức khỏe tâm thần. Trong những ngày điều trị tại bệnh viện, bằng sự tận tâm chăm sóc của các y bác sĩ, tình trạng sức khỏe của ông từng bước cải thiện, tinh thần ổn định hơn trước rất nhiều. Ông Đặng Minh Nhàn, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Tôi thì mới vào được 4 ngày thôi, nhưng mà cho đến thời gian bây giờ thì tôi thấy là cũng đỡ đi một chút. Đỡ một chút là về cái hiện tượng chóng mặt của tôi là đỡ này. Cái hai nữa là cái đau đầu là cũng được. Cái đặc biệt là cái mất ngủ này là tôi thấy ngủ là cũng tương đối ổn định. Đấy, nhưng còn trước đấy thì đúng là cũng mất ngủ dạng triền miên. Các bác sĩ, y bác sĩ là người ta làm cũng rất là chu đáo, hỏi thăm tận tình đến từng bệnh nhân, để xem của từng bệnh nhân của từng giường đấy, hỏi cũng rất là chu đáo, xem là cái tình hình cải thiện cái bệnh tật của mình.
Trước những yêu cầu cấp thiết phục vụ khám chữa bệnh, thời gian qua Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái đã được Sở Y tế quan tâm cấp bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công tác khám bệnh, đặc biệt khám bệnh chuyên khoa. Bệnh viện hiện có các thiết bị y tế hiện đại như máy lý huyết não, điện não, máy siêu âm, máy xét nghiệm. Đội ngũ cán bộ y bác sĩ được đào tạo chuyên ngành, có kinh nghiệm, luôn giao tiếp ứng xử theo chuẩn mực đạo đức xã hội, thực hiện tốt hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ người bệnh khi đến bệnh viện khám. Trung bình mỗi ngày bệnh viện khám cho trên 100 người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Kim Anh, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Tỷ lệ người bệnh có những cái rối loạn về tâm thần đến khám và điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái có xu hướng gia tăng. Bệnh nhân đến khám trong 6 tháng đầu năm 2022 thì bệnh viện tiếp nhận, điều trị và tư vấn cho hơn 10.000 lượt người bệnh. Để có một sức khỏe tâm thần tốt cũng như là phòng ngừa những cái rối loạn tâm thần thì chúng tôi khuyến cáo là chúng ta nên thực hiện một số những cái giải pháp như là tạo cho mình môi trường sống lành mạnh, sinh hoạt lành mạnh, thức ngủ đúng giờ, luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Ngoài ra thì hạn chế những cái sang chấn về tâm lý, tạo cái môi trường làm việc vui vẻ, hòa nhã, sẵn sàng kết nối chia sẻ với mọi người, và hạn chế sử dụng những cái chất kích thích tâm thần, ví dụ như là rượu bia, ma túy, thuốc lá điện tử.
Xác định nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện là nhiệm vụ then chốt. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2024, Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, bám sát những mục tiêu kế hoạch chiến lược 5 năm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế phê duyệt. Phân công cán bộ chuyên trách về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, hội đồng quản lý chất lượng và mạng lưới quản lý chất lượng hoạt động hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, bệnh viện đã triển khai được 4 dịch vụ kỹ thuật mới thực hiện tại đơn vị. 100% khoa phòng, bộ phận xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động cải tiến chất lượng, đánh giá kết quả thực hiện định kỳ nhằm rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm đạt kết quả cao. Phong trào thi đua thực hành tốt 5S được sự đồng tình thực hiện của 100% khoa phòng bộ phận. Bệnh viện đã thực hiện đúng tiến độ và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đối với các hoạt động thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia về sức khỏe tâm thần cộng đồng. Nhìn chung công tác quản lý và điều trị bệnh nhân ngoại trú đạt kết quả tốt, tỷ lệ bệnh nhân thuyên giảm và ổn định tái hòa nhập cộng đồng tương đối cao. Để nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tổ chức đào tạo lớp chuyên khoa tâm thần cơ bản. 4 đề tài nghiên cứu khoa học được đưa vào ứng dụng và tuyển chọn 6 đề cương nghiên cứu khoa học vào nghiên cứu tại bệnh viện. Tất cả các cán bộ viên chức trong bệnh viện được tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn, tập huấn công tác cải tiến chất lượng bệnh viện, phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội trong việc quản lý và điều trị người bệnh tâm thần thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Tham gia công tác hội chẩn chuyên khoa tâm thần với các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa khác trong tỉnh. Bác sĩ Phùng Thị Hiền, trưởng phòng kế hoạch chỉ đạo tuyến bồi điều dưỡng bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cho biết.
Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai nhiều cái giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện. Thứ nhất đó là chú trọng đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn. Thì bệnh viện thường xuyên cử các cái viên chức tham gia các cái khóa đào tạo như là các cái hội thảo, những cái buổi tập huấn để cập nhật các cái kiến thức cho đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng và các cái đội ngũ nhân viên hỗ trợ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như là cái kỹ năng chăm sóc cho người bệnh. Đặc biệt là chăm sóc sức khỏe tâm thần. Và trong thời gian tới thì bệnh viện tiếp tục được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm cải tạo cái khu khoa điều trị rối loạn tâm thần với cái quy mô khép kín và một số cái hạng mục phụ trợ cải tạo không gian mở thân thiện cho người bệnh thoải mái trong cái công tác điều trị cũng như là phục hồi chức năng. Bên cạnh đó thì bệnh viện cũng đầu tư các cái trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là các cái trang thiết bị chuyên sâu chuyên khoa tâm thần để đáp ứng cái nhu cầu điều trị ngày càng cao của người bệnh. Đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, ví dụ như là triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, triển khai cái thanh toán không dùng tiền mặt và cái hệ thống camera an ninh trong bệnh viện. Cái giải pháp tiếp theo đó là bệnh viện luôn quan tâm cái công tác nghiên cứu khoa học và áp dụng những cái liệu pháp điều trị tiên tiến, ví dụ như là các cái liệu pháp điều trị về hóa dược, các liệu pháp về trị liệu tâm lý và các cái liệu pháp điều trị phối hợp nhằm đem lại cái hiệu quả điều trị tối ưu cho người bệnh.
Kết quả 10 tháng qua, Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã khám chữa bệnh cho gần 20.000 lượt người, trong đó khám tại cơ sở y tế trên 11.800 lượt người, khám dự phòng trên 8.000 lượt, điều trị nội trú tại bệnh viện khoảng 1.500 lượt bệnh nhân. Triển khai các hiệu quả các hoạt động tư vấn tâm lý và trị liệu tâm lý cho người điều trị nội trú tại các khoa lâm sàng. Nhờ không ngừng cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đầu tư phát triển đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái đã khẳng định vị thế là cơ sở y tế góp phần đáng kể vào việc cải thiện tình hình sức khỏe tâm thần của người dân. Với những kết quả đạt được sẽ là động lực để bệnh viện tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong thời gian tới, chăm sóc sức khỏe tâm thần tốt nhất cho người dân. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.